Kính mời đại chúng, trang nghiêm thanh tịnh, lắng nghe cư chỉ diệu âm tiếp tục trình bày phương cách khai thị trong pháp hội niệm. Trân trọng kính mời cư chỉ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Phật dạy: bể khổ mênh mông. Hồi đầu thì ngạn, khi chúng ta hộ niệm hướng dẫn khai thị cho bệnh nhân là để cho chúng sanh trong cái bể khổ vô biên này có một niềm hồi đầu để trở về bên giác. Nếu tiếp tục đi trong mê lầm thì đời đời kiếp kiếp tiếp tục học lại trong cái bể khổ sông mê, không bao giờ thoát nạn được. Điều giải cho chư vị trong pháp giới cũng là năn nỉ họ, tỉnh ngộ cho họ biết một niệm hồi đầu để họ thoát nạn. Hôm nay là ngày đại xá vong nhân. Nếu mà chư vị hương linh cứu quyền thoát tổ, chư pháp giới chúng sanh ngộ được cái niềm hồi đầu này thì cơ duyên này là cơ duyên thoát tất cả bề khổ sông mê, thoát tất cả những cảnh đọa đày mà chính chúng sanh phải chịu qua trong vô lượng kiếp, không phải là tầm thường. Cho nên cực lạc nằm chính trong tâm của chúng ta, chứ không phải ở ngoài. Nếu đã đối diện với đọa đày khổ hại mà chúng ta không chịu ly ra, không chịu bỏ đi, thì dù cho chư Phật mười phương ngày ngày phóng quang muốn cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng mà vô lượng vô biên chúng sanh vẫn tiếp tục chìm trong cảnh khổ, cảnh đọa lạc, không giác ngộ được. Chính vì vậy, khi gặp một cơ duyên, nghe được một câu Phật hiệu, biết được Phật pháp, là một cái dịp cho chúng ta tự thức tỉnh. Nên nhớ chính tâm này là Phật, chính tâm này đúng ra được giải thoát, mà tại vì chính tâm này cứ tiếp tục mê cho nên cái chịu đọa đày. Chúng ta trong cảnh giới người có nhiều lý trí, có khổ, có sướng, nhưng mà thật ra cái sướng nó vô thường, trắng vắng, hảo huyền, mà cái khổ nó hiện hữu bên cạnh chúng ta từ lúc mới sinh ra, chào đời bằng tiếng khóc cho đến những ngày tàn rồi, để chúng ta sẽ đối diện với cái cảnh khổ giống như những cảnh khổ trong ba đường ác. Cho nên khi người mà khôn ngoan gặp được những cơ hội này, hãy tỉnh ngộ sớm đi, đừng nên chui đầu vào trong ba đường ác hiểm để chờ một dịp may mắn tốt. Không có đâu. Vào cảnh khổ thì dễ lắm, qua được cảnh tam ác đạo khó vô cùng. Trong cái đợt nói về khai thị hướng dẫn này, có một vị đưa ra câu hỏi như thế này: là một người đã tắt hơi rồi, đã chết rồi, mời ban hộ niệm, chúng ta có đi hộ niệm hay không? Thì Giom xin trả lời rằng: muốn đi thì đi, muốn không thì không, không ai bắt buộc chúng ta được. Tại vì đã tắt hơi rồi thì nó đã nằm ngoài cái phương pháp hộ niệm rồi, không phải là ở trong phương pháp hộ niệm. Tại vì hộ niệm là hướng dẫn, là khai thị để cho người bệnh có một niệm giác ngộ. Một khi họ đã tắt hơi rồi, ta làm sao có thể giác ngộ họ được. Nên nhớ, bây giờ còn sống, ta còn có thể suy tư, còn có thể tìm hiểu, chúng ta có thể đem tâm lý, đem thiện xảo vương tiện ra, dẫn dắt, khuyên dụ. Nên nhớ rằng, ta đang sống đây, nhưng mà thực ra chính ta đang chìm trong biến nghiệp, cái dòng nghiệp lực cuồn cuộn đang quay chúng ta như con vụ. Gặp được câu A-di-đà Phật, chẳng khác gì một cái phao. Chúng ta đang có thể lực, đang có tỉnh táo mà không vội chụp cái phao đó. Để đến khi tắt hơi rồi, tức là cái nghiệp nó đã ghim chúng ta sâu trong dòng nghiệp lực rồi. Lúc đó, dù có thấy cái phao, tức là câu A-di-đà Phật, nhưng mà tay chúng ta với chưa chắc gì tới đâu. Khi mà tắt hơi rồi, cái thần thức chúng ta nó nhẹ như chiếc lá, bị cuốn hút trong cái trận cuồng phong gọi là cái nhiệt phong, không cách nào có thể bám trụ được đâu. Chính vì vậy, cái chiếc lá này muốn bám trụ được thì bám ngay từ bây giờ, bám thẳng vào cái cội gốc Bồ Đề, cội gốc giác ngộ, chính là câu A-di-đà Phật. Nếu bây giờ chúng ta bám chặt, thật chặt vào câu A-di-đà Phật, vào cái cội nguồn giác ngộ này, thì khi chúng ta buông xả báo thân, cái cuốn chúng ta nó đã dính chặt vào trong cái cội giác ngộ này, trận cuồng phong không thể nào lôi cuốn chúng ta theo nghiệp được. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, chúng ta đi về Tây Phương, chúng ta không thả trôi cái huệ mạng trong trận cuồng phong đó. Cũng như chúng ta đang sống đây, đang trôi nổi trong một cái bể khổ dòng nghiệp lực, chúng ta phải bám chặt thật chặt cái phao, phao A-di-đà Phật, hay nói rõ hơn là con thuyền bát nhã của A-di-đà Phật. Hôm trước chúng ta nói tín, nguyện, hạnh vững vàng là chúng ta đang đứng tại bờ mé của con thuyền bát nhã. Nếu chúng ta cứ tiếp tục vững vàng thì chúng ta bước tới sẽ đi gọn vào con thuyền bát nhã. Nếu chúng ta chần chừ, do dự, chao đảo, tức là chúng ta bước lùi, chỉ còn một bước lùi thôi, không còn gì, nhất định chúng ta rớt xuống dòng nghiệp lực sâu thăm thẳm. Ở dưới dòng nghiệp lực đó, ta có thể thấy rõ con thuyền bát nhã đó, nhưng mà không cách nào ta có thể leo lên được. Đi khai thị hậu niệm cho người bệnh là nhắc nhở cho họ tự ta không đủ khả năng mang cái khổ nghiệp đi qua bờ giác, nhưng mà A-di-đà Phật đã chuẩn bị cho ta một cái phao, để chuẩn bị cho ta một cái thuyền bát nhã, sẵn sàng đưa cả cái khổ nghiệp năng địch tu di đi qua bờ giác. Như vậy trong cái thân nghiệp báo đây, cả nghiệp chướng nó đang hành hạ chúng ta. Nếu mà chúng ta không bắt chặt vào cái thuyền bát nhã, nhất định bây giờ tu thì tu, làm cách gì làm, lý luận cách gì lý luận, nhất định cái con nghiệp này nó dìm, nó dìm toàn dưới đáy bồng non. Mà xin thưa thật, nếu chúng ta ngày ngày tu hành tại đây, chỉ cần một niệm lơ là cũng đủ cho chúng ta thực hiện một bước gọi là bước lùi, và chúng ta rớt xuống đại dương mình mộng không thể nào trở lên được. Trở lại cái câu hỏi là một người đã chết rồi, chúng ta có đi hộ niệm hay không? Xin thưa thật, lúc còn đang sống này, nói lên nói xuống, khuyên tới khuyên lui, vừa chư hòa thượng khuyên, vừa kinh Phật khuyên, vừa đồng tu khuyên, ngày ngày chúng ta khuyên với nhau như vậy mà không niệm được câu A-di-đà Phật, mà không bám trụ được câu A-di-đà Phật, thì đến lúc tắt hơi rồi, tức là thần thức chúng ta đã rơi vào trong cảnh trung ấm, giống như chiếc lá khô trong cơn gió lốc. Ai mà có thể chụp được chiếc lá đó, kéo về gắn vào trong cội gốc, cho nên nó khó là khó chỗ này. Nếu là chư vị đồng tu, ngày ngày tu, lỡ có một chút gì sơ ý, lúc đó chúng ta cũng ráng tập sức đến mà khuyên giải. nhờ cái công phu tu hành, nhờ những cái mà huân tu hàng ngày, tự nhiên người ta nhớ lại mà trở về. Chớ như những người hồi giờ không biết tu, hồi giờ không tin câu A Di Đà Phật, hồi giờ không biết thế nào là giải thoát, lúc đó làm sao mà chúng ta kéo họ lại, làm sao mà tìm chọn cái gốc nào để mà họ viên vào. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khai thị, hướng dẫn, nói đi nói lại cũng chính là tạo cho chính chúng ta cái sự vững vàng trong cái lòng tin được. Phật nói chắc chắn như vậy. Tại sao mới tin được? Tại vì xin thưa thật với chư vị, dù bây giờ chúng ta có giác ngộ như thế nào đây nữa, nhưng cái lực của chúng ta cũng không thắng được cái nghiệp lực mà mình đã tạo ra trong vô lượng kiếp. Chính vì vậy A Di Đà Phật mới quyết một cái lời thề là cứu những người muốn giác mà giác không được, muốn ngộ mà ngộ không xong, muốn thoát mà thoát không nổi. Chính vì vậy mà ta phải nương vào cậu A Di Đà Phật, nương vào tự lực của Phật để mà đi làm tính nguyện hạnh nhất định thành công. Khi mà chúng ta điều dạy chiều ơn dạy tới chủ, chúng ta cũng nhắc cho họ rằng thực sự các vị có phải là đang đối diện với sự đau khổ, thì đọa lạc triền miên trước mắt hay không. Nếu thực sự quý vị mà tự tìm con đường giác ngộ tìm không ra đâu. Tại sao như vậy? Tại vì nghiệp lực thực sự nó đã đang bao vây hết trên rồi. Nhưng ngày hôm qua chúng ta nói một người ở trong cảnh giới âm đã tự khai rằng muốn giải thoát không giải thoát được. Tại vì sao? Tại vì tình chấp, tại vì khổ sở, khổ nó bám theo cái khổ, nó lôi cái khổ trở lại, không cách nào giải thoát được. Ấy thế mà mình mong cầu cho họ làm sao mà ngộ ra một cái chỗ này đi, trong cái cảnh khổ mênh mông này nè, chỉ cần niệm lên một câu A Di Đà Phật đi. Tại sao như vậy? Tại vì bản gốc của họ, bản gốc của chư vị đó là Phật, không phải là cái gì khác hết. Mà tại vì đang đối diện ngày ngày với cảnh khổ, cho nên cảnh khổ nó bao trùm lại, nó bao đến nỗi mà họ không biết rằng chính cái chân tâm của họ là Phật, chính cái chân tâm của họ nhất định là giải thoát. Cho nên ta nhắc nhở rất mạnh cái chỗ này, mong cho họ hiểu được. Chỉ cần một niệm hồi đầu, họ giác ngộ, họ giác ngộ thì có phải tự họ được siêu thoát hay không? Không, họ giác ngộ là tự nhiên A Di Đà Phật sẵn sàng phóng quang của hàng phóng quang sát bên cạnh họ, cứu ngay một người đang đọa lạc, trở về cảnh giới Tây Phương. Trở về cảnh giới Tây Phương thì ngày ngày A Di Đà Phật phóng quang gia trì, ngày ngày Chư Đại Bồ Tát phóng quang khai thị, ngày ngày chúng ta hấp thụ pháp lành của chư vị Đại Bồ Tát ở trên cõi Tây Phương, cảnh khổ không có nữa, thì nhất định tất cả chúng ta ai ai cũng được quyền giải thoát hết. Người dương cũng được siêu thoát, người âm cũng được siêu thoát, chính là nhờ con thuyền bát nhã của A Di Đà Phật. Cho nên nguyện mong tất cả chư vị người âm cũng như dương quyết lòng niệm A Di Đà Phật, để trong cơ hội này chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành đạt vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.